Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch Covid-19.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.
Trình chính phủ quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ 2 vùng thủ đô giai đoạn 2026-2030.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Phần Lan trở thành thành viên NATO, chặng đường ngắn nhất trong lịch sử.
Ít nhất 2 người bị thương trong vụ sập nhà tại Marseille, Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng thời kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển thủ đô và giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.
Theo báo cáo số 347 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, mặc dù trước nhiều khó khăn thách thức, song toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược của thủ đô, phát triển thủ đô và giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Bên cạnh đó, cùng với tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện 5 chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Nhờ đó, kinh tế phục hồi tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính có nhiều điểm sáng, ngày càng hỗ trợ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ triển khai 1/25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đó là thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Xác định đây là nhiệm vụ mới rất cần thiết cho người dân, trung tâm đã bố trí cán bộ thường xuyên hướng dẫn trực tiếp giúp đỡ người dân tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các thủ tục thụ hưởng. Các thủ tục được rút gọn, thời gian tiếp nhận trả kết quả được rút ngắn từ 2 đến 3 ngày so với quy định và kết quả được trả theo hình thức trực tuyến.
Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, công tác quản lý và phát triển đô thị của thành phố có chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có tính chất chiến lược liên quan đến sự phát triển của thủ đô, như thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Phương thức lãnh đạo của thành ủy và các cấp ủy đổi mới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt sâu sát từ thành phố tới cơ sở, tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương đơn vị. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, Thành ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023, trong đó tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm là năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.
Để công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng khẳng định kiến nghị đề xuất với Thành ủy, Ủy ban dân thành phố, chỉ đạo các sở, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện trên 4 nội dung, bám sát tình hình, yêu cầu thực tiễn của cải cách hành chính để đề ra các giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý, tăng cường đổi mới, sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm nhân rộng các mô hình cải cách mới có tính đột phá, giúp phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 và các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra. quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động số 16 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy. Ngoài ra, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, hội nghị lần thứ 12 từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy giữa Việt Nam và Pháp, củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới. Với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19, hội nghị bao gồm các phiên khai mạc, bế mạc và các phiên hội thảo chuyên đề. Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, 21 tháng 4 năm 2023, sáng nay, Ban Quản lý Phố sách Hà Nội tổ chức hội thi vẽ tranh theo nội dung cuốn sách em yêu với thông điệp Sách cho bạn, cho tôi tại Phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm. Hội thi vẽ tranh nhằm tôn vinh giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của các em nhỏ, khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi. Bên cạnh đó, đây còn là một hoạt động giúp các em phát triển toàn diện, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa. Ban tổ chức dự kiến trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong tháng 5.
Nhằm tạo sân chơi cho những người yêu sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, lần đầu tiên ngày hội sách đã được quận Thanh Xuân tổ chức tại công viên Thanh Xuân, thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Với chủ đề Nhận thức, đổi mới, sáng tạo, ngày hội sách năm 2023 thu hút hơn 500 học sinh của quận Thanh Xuân hào hứng tham gia triển lãm tranh thiếu nhi, thi xếp sách nghệ thuật khối trung học cơ sở, thi vẽ tranh và giới thiệu sách đối với khối tiểu học cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi đố vui theo sách. Những trải nghiệm thú vị với sách không chỉ góp phần tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc mà còn đưa tri thức lan tỏa rộng hơn. Từ thành công của ngày hội sách, trong tháng 4 này, các trường học và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tại không gian ngoài trời với những trải nghiệm thú vị cùng sách và quyên góp sách cho các tủ sách tại các nhà văn hóa, tổ dân phố theo phương châm. Những cuốn sách tôi đọc, bạn cũng được đọc, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách, nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư.
Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu xác định vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo quy hoạch, góp phần xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư cầu đuống để tăng cường năng lực vận tải đường sông, hoàn thành chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Cổ Tiết - Chợ Bến vào năm 2025 để triển khai đầu tư tuyến, hoàn thành trước năm 2030. Nghiên cứu huy động vốn đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tuyến đường sắt vành đai nhánh phía đông đoạn Bắc Hồng - Yên Viên - Lạc Đạo - Cầu Mễ Sở - Ngọc Hồi. Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ phối hợp với Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường vành đai 4, vành đai 2,5, các tuyến đường sắt đô thị, các cầu vượt sông Hồng, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu vượt sông Đuống, các tuyến trục hướng tâm.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây dừa bị chết ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan để khảo sát và lên phương án xử lý cây chết tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Kết quả khảo sát cho thấy, trong khu vực này có 5 cây xanh bị chết bao gồm 3 cây dừa, 1 cây bằng lăng và 1 cây muồng. Sau kiểm tra, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm xem xét, cho phép đơn vị được tổ chức thực hiện chặt hạ các cây bị chết nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến tham quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, vườn hoa công viên là phần diện tích ít ỏi để người dân thủ đô tận hưởng không gian xanh, nghỉ ngơi và tản bộ. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 70 vườn hoa công viên. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là không ít công viên trên địa bàn thành phố được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác hay bị sử dụng sai mục đích.
Nằm trên khu đất vàng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô, quận Hai Bà Trưng từng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Thế nhưng hàng chục năm nay, dự án này lại trở thành điểm đen trong lòng Hà Nội. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000 với quy mô hơn 26 ha, tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2002 đến năm 2006. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô theo hướng trở thành trung tâm thanh thiếu niên Hà Nội, tỷ lệ 1/500 với quy mô diện tích đất, ranh giới lập quy hoạch, hồ nước trung tâm và không gian cây xanh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô vẫn là dự án treo với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội năm 2017, tại dự án công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, như khu nhà văn phòng, nhà hàng Queen Bee, hai sân tennis ngoài trời. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết.
Trong một cái thời gian dài, sự quản lý của cái đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội phát sinh nhiều các cái vi phạm về quy hoạch, vi phạm về trật tự xây dựng và một số những cái vi phạm khác. Thì chúng tôi đang thực hiện hết sức là quyết liệt với quan điểm thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tất cả những cái công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch đều phải được lập hồ sơ cho cái biện pháp nhằm để đem lại cái trật tự kỷ cương trong công viên Tuổi Trẻ.
Liên quan đến vấn đề này, trong buổi họp chuyên đề nghe báo cáo về việc xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện về quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình tại công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô, ngày 10 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm đến tháng 9 năm 2023 phải xử lý dứt điểm các tồn tại. Tại khu vực phía Tây Nam, dự án công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao, quận Hà Đông cũng rơi vào tình trạng tương tự, được quy hoạch từ năm 2008 với diện tích khoảng 98 ha thuộc địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng, Hà Đông, nhằm đáp ứng yêu cầu tạo lập không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, điểm nhấn trong không gian đô thị thành phố. Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, dự án không được triển khai và từ đó đến nay, công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông trở thành điểm đen đô thị với tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhiều công trình không phép. Trả lời báo chí mới đây, bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, quận Hà Đông đã dừng toàn bộ hoạt động khai thác tạm tại khu quy hoạch công viên, đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện quy hoạch chi tiết, gửi Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt lập hồ sơ đề xuất dự án đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng.
Ủy ban quận Hà Đông đã thực hiện dừng tất cả các hoạt động ở cái khu quy hoạch về công viên thể thao này từ tháng 12 năm 2022 và hiện các đơn vị tháo dỡ các công trình ở tại trong khu vực quy mô đất của công viên.
Tại quận Hoàng Mai là công viên Bắc Linh Đàm. Sau hơn 20 năm xây dựng, công viên có diện tích 6.000m2 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục sập xệ,
hư hỏng, không còn khả năng sử dụng. Về thực trạng hàng loạt kiosk cửa hàng mọc trong phạm vi đất công viên sau khi đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm hoàn thành, ông Nguyễn Danh Bằng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị cho biết, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai xem xét, phê duyệt.
Khu vực này mới là vì là nó cũng cũ, tức là vì làm đường nó dịch chuyển ở đây thôi. Đúng là nó mới nhưng mà do là chuyển từ cái cũ sang, vì là cái phần cũ mà nó phải bàn giao. Làm đơn giản là mình chỉ nối và lắp ghép và nối vào thôi. Nối vào cho nó phù hợp với cái diện tích đất mà sau đã bàn giao cho thành phố.
Rõ ràng tình trạng xuống cấp, đặc biệt là việc lấn chiếm, sử dụng sai mục đích diện tích đất công viên đang trở thành vấn đề thách thức đối với Hà Nội trong việc thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, môi trường xanh sạch đẹp cho người dân.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các tập đoàn phân phối nước ngoài hiện diện tại Việt Nam tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam từ việc phát triển sản phẩm, thị trường đến kết nối giao thương để đưa hàng hóa Việt thâm nhập vào mạng lưới bán lẻ nước ngoài. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, các hệ thống phân phối nước ngoài đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và một số địa phương. Qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy kim ngạch hàng xuất khẩu Việt Nam trong hệ thống của tập đoàn bán lẻ nước ngoài, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ thống các doanh nghiệp cung cấp hàng Việt Nam đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe, hướng tới sự phát triển bền vững. Để nâng tầm mối quan hệ hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các bên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải mong muốn đại diện các tập đoàn bán lẻ chia sẻ, cung cấp thêm thông tin, yêu cầu cụ thể để các doanh nghiệp Việt Nam có được cái nhìn toàn diện hơn, từ đó có định hướng để điều chỉnh phù hợp.
Thời gian qua, nhiều loại nông sản sản xuất trong nước nhưng lại hô biến thành sản phẩm nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo đường tiểu ngạch, song được gắn mác sản phẩm Việt. Tình trạng này khiến nông sản của Việt Nam bị mất thương hiệu ngay trên sân nhà. Do vậy, cần giải pháp để bảo vệ và giữ gìn thương hiệu nông sản Việt ở thị trường trong nước và quốc tế. Hà Nội là địa phương đã xây dựng được hơn 40 thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, nhưng nhiều loại nông sản của Hà Nội vẫn cần được phát huy giá trị thương hiệu. Phần lớn nông sản vẫn tiêu thụ ở các chợ truyền thống, gây khó khăn cho các ngành chức năng trong kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản, các địa phương cần xây dựng và vận hành hệ thống quốc gia về kiểm soát chất lượng nông sản một cách chặt chẽ, khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm sản phẩm khi lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế có chất lượng ổn định, có thể truy xuất được nguồn gốc. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế, tham gia các tổ chức, mạng lưới quốc tế để xây dựng và tổ chức triển khai các chiến dịch quảng bá đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý ở quy mô quốc gia.
Nhằm đáp ứng các tiêu chí xanh cũng như xu hướng tiêu dùng xanh của các thị trường nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thay đổi tư duy, cách làm, chuyển dần sang sản xuất xanh và bền vững. Tuy nhiên, đây là quá trình nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách làm bài bản trước yêu cầu khắt khe của thị trường. Để hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi xuất khẩu xanh. Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài theo dõi sát các quy định, chính sách cũng như cập nhật thông tin thị trường. Từ đó, các thương vụ kịp thời tham mưu chính sách và khuyến nghị hướng dẫn các địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch, phương thức sản xuất, kinh doanh, thích ứng với điều kiện phát triển mới.
Theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối quý 1 năm 2023, đã có 285 chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với gần 16 triệu lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỷ đồng. Về cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, 49 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng. Cũng theo Tổng cục Thuế, đã có hơn 287.000 lượt tải và cài đặt sử dụng ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động thông minh với 224.042 giao dịch, tổng số tiền trên 790 tỷ đồng.
Một số hãng bay trong nước đã quyết định được tăng thêm slot nhưng chưa mở bán vé ngay lập tức. Hiện tại các hãng đang sắp xếp lịch, đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam và chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng tăng thêm chuyến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và cao điểm hè. Cách đây một tuần, Vietnam Airlines Group đã công bố cung ứng gần 551.000 chỗ, tương đương với gần 2.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hơn một nửa triệu ghế được phân bổ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại được tăng cao trong kỳ nghỉ lễ năm nay vào ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Còn Vietjet Air thông tin từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 cũng tăng 70.000 chỗ trên các đường bay với dự kiến 330 chuyến bay, tăng 20% so với thường lệ. Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% cung ứng tại nội địa.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Đến ngày 15 tháng 4, các thuê bao không tiến hành chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa 2 chiều. Sau ngày 15 tháng 5, nếu các thuê bao này vẫn chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin, sẽ bị thu hồi số điện thoại di động. Theo thống kê, kể từ ngày 1 tháng 4 đến nay, có khoảng 256.000 thuê bao bị khóa 1 chiều đã đến chuẩn hóa để mở lại dịch vụ. Cục Viễn thông đánh giá hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự ủng hộ của người dùng. Người sử dụng giờ đây đã ý thức được việc số điện thoại đăng ký thông tin chính chủ là cực kỳ quan trọng.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tính đến hết tháng 3 năm 2023, cả nước có 939.308 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Thống kê trên hệ thống cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có tổng số 3,03 triệu lần vi phạm tốc độ. Vi phạm tốc độ tính trên 1.000 km xe chạy là 0,81 lần, giảm 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình, các sở giao thông vận tải đã xử lý, thu hồi phù hiệu 3.124 phương tiện, chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 8.361 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời hạn lái xe và vi phạm không chuyển dữ liệu.
Quý 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. Tai nạn giao thông đầu năm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đáng chú ý, phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ cho thấy có gần 15% là do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường, gần 8% do chuyển hướng không chú ý, 72% do vi phạm tốc độ, 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện, hơn 32% các nguyên nhân khác và 34% chưa xác định được nguyên nhân. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, quý 1 năm 2023, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Thưa quý vị, Việt Nam đang có hơn 350.000 người chung sống với ung thư. Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này tăng nhanh, cao gấp nhiều lần so với 30 năm về trước. Đây là thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đưa ra nhân Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2023. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới, trên 120.000 người tử vong do ung thư, gấp 18 lần tử vong vì tai nạn giao thông. Đáng nói, dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân vẫn đến khám ở giai đoạn muộn khiến tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó, khả năng kéo dài sự sống phụ thuộc vào các yếu tố, giai đoạn bệnh, sự đáp ứng điều trị, phối hợp của các phương pháp. Do đó, người dân cần đi tầm soát ung thư định kỳ để kịp thời phát hiện, không bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Khác với những lần mở rộng trước đây của NATO, lễ kết nạp Phần Lan được tổ chức đúng ngày thành lập NATO mùng 4 tháng 4. Việc gia nhập NATO đánh dấu sự kết thúc đường lối trung lập về quân sự của Phần Lan trong suốt 80 năm qua. Đợt đông tiến mới nhất này của NATO cũng được xem là một trong những thay đổi lớn nhất đối với cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập kỷ. Lá cờ của Phần Lan đã được kéo lên bên ngoài trụ sở NATO, quốc gia Bắc Âu trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết giá lương thực thế giới giảm tháng thứ 12 liên tiếp trong tháng 3. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm cả trong năm. Chỉ số giá lương thực của tổ chức này đã giảm 2,1% trong tháng 3 so với tháng 2 và hiện đã giảm 20,5% kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại một năm trước sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. ngũ cốc, thành phần lớn nhất trong chỉ số, đã giảm 5,6% so với tháng trước và giảm 18,6% trong 12 tháng vừa qua.
Tập đoàn Amazon đã đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, tuyển dụng gần 15.000 nhân viên, bao gồm cả các nhà phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo, để phát hiện hàng giả. Theo đó, 6 triệu mặt hàng được xác định là giả, 1.300 tội phạm bị truy tố. Đây là thành quả mà nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon vừa công bố trong báo cáo bảo vệ thương hiệu năm 2022 của hãng.
Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc biện pháp xử lý đối với công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga liên quan đến vấn đề bảo mật trực tuyến. Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ ban hành một đạo luật cho phép chính phủ nước này cấm các ứng dụng công nghệ của nước ngoài nếu phát hiện chúng tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia. Về phần mình, Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến những cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.
Giới chức địa phương tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết khoảng 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới của các tay súng lực lượng dân chủ đồng minh ADF có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở khu vực phía đông nước này. Trước đó, Liên Hợp Quốc cho biết rằng ít nhất 30 người cũng đã bị ADF sát hại tại tỉnh Ituri. Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, lực lượng phiến quân này cũng đã giết hại trên 60 người khác ở tỉnh Bắc Kivu.
Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ sập một tòa nhà tại quận trung tâm La Plaine ở thành phố cảng miền Nam Marseille sáng nay. Cảnh sát địa phương đã xác nhận có ít nhất 2 người bị thương trong vụ tai nạn này. Hiện trường vụ sập là một tòa nhà 4 tầng và hiện tại tòa nhà đang cháy dữ dội, cản trở đáng kể hoạt động tìm kiếm các nạn nhân có thể nằm dưới đống đổ nát. Về nguyên nhân gây sập dẫn tới hỏa hoạn, cơ quan chức năng nghiêng về giả thuyết do rò rỉ khí ga.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam có cuộc tái đấu đối thủ Nepal trong trận lượt về vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Ngay phút thứ 6, Hải Yến đã mở tỷ số cho Việt Nam sau quả phạt góc của đồng đội. Một phút sau, tiếp tục là Hải Yến xử lý gọn gàng trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt. Giành thắng lợi 2-0 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 7-1. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Vòng 30 ngoại hạng Anh, dù không được thi đấu trên sân nhà, nhưng việc chỉ phải đối đầu với một đội bóng nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng là Southampton đã giúp các cầu thủ Manchester City có thêm được một chiến thắng ấn tượng nữa với cùng tỷ số 4-1. Erling Haaland là người mang về bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Manchester City và cũng đặt dấu ấn của mình ở trận đấu này với một cú đúp, trong khi các bàn thắng còn lại của đội khách được ghi bởi Jack Grealish và Julian Alvarez. Ở trận đấu diễn ra trước đó, dù để cho một số trụ cột như Varane, Luxor hay Dalot nghỉ ngơi, nhưng Manchester United đã tỏ ra quá mạnh so với đội khách Everton. Họ hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Kết quả là dù đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Manchester United vẫn có được 2 bàn thắng sau các pha dứt điểm của Matt Tominay phút 36 và Martial phút 71. Tottenham cũng đã có được chiến thắng trong cuộc tiếp đón Brighton. Song Heung-min mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 10 để qua đó trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên cán mốc 100 bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng tới phút 34, Lewis Dunk đã gỡ hòa cho đội khách. Sang hiệp 2, trận đấu dần trở nên nóng hơn và huấn luyện viên của hai đội thậm chí đã bị truất quyền chỉ đạo. Cuối cùng, đội trưởng Harry Kane lên tiếng đúng lúc với bàn thắng ở phút 79 để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Tottenham. Trái ngược với niềm vui chiến thắng của Tottenham, đội bóng cùng thành phố là Chelsea lại có một trận đấu bạc nhược trong cuộc đối đầu với Wolverhampton. Các cầu thủ The Blue thi đấu thiếu quyết tâm và chỉ dứt điểm trúng đích vỏn vẹn một lần trong cả trận. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Wolverhampton chơi cũng chẳng hay hơn là bao, nhưng họ lại có được sự tỏa sáng của Marcel Nunez ở phút 31 để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại 0-1 trước Wolverhampton đã là trận thua thứ 11 của Chelsea mùa này, và 11 cũng là vị trí mà họ đang nắm giữ trên bảng xếp hạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày mai, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển sang thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm tăng cao. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khoảng đêm 14 và ngày 15 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, lạnh về đêm và sáng sớm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.